cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Quý thính giả đang nghe chương trình của SBS Radio và bây giờ là tạp chí Sức khỏe là vàng. Và tối nay thưa quý vị, để mà hưởng ứng những cái hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng về mặt sức khỏe rồi y tế, thì tối hôm nay chúng tôi xin được đề cập đến một trong những bệnh mà có thể nói rằng là rất phổ biến trong cộng đồng nhập cư tại Úc nói chung và trong cộng đồng người Việt tại Úc này nói riêng. Chúng tôi muốn nhắc đến bệnh viêm gan B cũng như là các chương trình để hỗ trợ cho những người mà quan tâm đến thông tin cũng như là những bệnh nhân liên quan đến chứng bệnh này. Và hôm nay thì thật là may mắn cho SBS Radio được thực hiện chương trình và có sự góp mặt của hai nhân vật đến từ Nam Úc. Thưa, đó là cô Nguyễn Mộng Lan, giám đốc về phúc lợi của cộng đồng người Việt tự do Nam Úc, và chị Hương Nguyễn là nhân viên phụ trách chương trình cung cấp thông tin về viêm gan B. Lời đầu tiên xin kính chào hai vị ạ.
Dạ, xin kính chào anh Xuân Ngọc cũng như thính giả của đài SBS.
Dạ, chào anh Xuân Ngọc và thính giả của đài SBS.
Vâng, có lẽ là câu hỏi đầu tiên xin dành cho cô Mộng Lan. Thì chắc là trong cái quá trình mà làm việc lâu dài với cộng đồng, đặc biệt là trong vấn đề phúc lợi, thì trong đó thì có về sức khỏe nữa. Thì dưới góc độ của cộng đồng người Việt tự do ở Nam Úc đó, thì cái việc nắm bắt cái thông tin về viêm gan B, một cái loại bệnh phổ biến trong cộng đồng nhập cư và người Việt nói riêng, thì thực tế thực trạng này theo cô Mộng Lan đang ở cái mức nào?
Dạ thưa anh Xuân Ngọc, theo như cái tinh thần làm việc của chúng tôi đó, thì dĩ nhiên là chúng tôi cũng có tiếp cận rất là nhiều những người đồng bào trong cộng đồng của chúng ta. Tuy nhiên nếu mà nói về cái con số thống kê thì chúng ta thấy là trên nước Úc, cái bệnh viêm gan loại B đó thì có trên khoảng chừng 220.000 người đang mang bệnh kinh niên. Cái tỷ lệ này thì nó chiếm trên 1% của tổng số dân số Úc. Nhưng mà trong số tổng số đó thì cái người Việt Nam trên toàn nước Úc á, nó mang tới cái tỷ lệ cao nhất, đó là 12.5%.
12.5%.
Dạ, đó là của toàn quốc.
Vâng.
Riêng trong cái tiểu bang Nam Úc của chúng tôi đó, thì theo thống kê của Bộ Y tế tiểu bang vào năm 2011, thì cái số lượng người bệnh trong Nam Úc đó là 14.500 người. Và trong số những người mà xác dân đó, thì người Việt cũng mang cái tỷ số cao nhất, đó là 15%.
Vâng, phải nói rằng 15% là cái con số không hề thấp một chút nào, bởi vì chúng ta cũng chỉ là một trong số rất là nhiều cộng đồng sống tại Úc này thôi.
Dạ.
Vâng, có lẽ là trong cái thực trạng như vậy thì chắc chắn là các cộng đồng, trong đó thì có cộng đồng người Việt tại liên bang cũng như tiểu bang, cũng sẽ có những cái chương trình để mà hỗ trợ đồng bào tham gia để hiểu biết thêm về thông tin về cái chứng bệnh viêm gan, mà cụ thể đây là cái viêm gan B. Vậy thì một câu hỏi dành cho chị Hương Nguyễn, phụ trách chương trình cung cấp thông tin về viêm gan đó, thì các chương trình mà cung cấp hỗ trợ thông tin như thế này cho cộng đồng, rõ ràng là chúng ta thấy là không phải là chưa bao giờ có, bởi vì là đây là một cái vấn đề mà nước Úc người ta cũng nhìn thấy và cộng đồng cũng nhìn nhận được cái việc này. Vậy thì chương trình lần này, chương trình năm nay thì có gì đặc biệt thưa chị Hương Nguyễn?
Dạ, thì cũng như những cái chương trình lần trước, thì chương trình viêm gan lần này á, thì được phổ biến rộng rãi hơn và thiết thực hơn. Ngoài những thông tin ngăn ngừa về việc lây và chủng ngừa viêm gan B, chương trình còn khích lệ cá nhân để tham gia việc khám nghiệm máu để chuẩn bệnh, vì sự phát hiện kịp thời giúp cho chương trình điều trị được thành công hơn, hỗ trợ người bị viêm gan kinh niên tham gia các chương trình điều trị bằng cách giới thiệu các người có bệnh viêm gan B kinh niên tham gia vào chương trình điều trị và gia tăng và liên kết với các dịch vụ y tế nhằm giảm bớt các mối ngăn trở người Việt trong việc đi xét nghiệm viêm gan B, theo dõi và điều trị được cách tốt nhất ạ.
Vâng, rất là nhiều các hoạt động nằm trong một loạt các chương trình hỗ trợ về thông tin như vậy cho cộng đồng. Tuy nhiên, Xuân Ngọc được biết rằng là khi mà chạy chữa cái bệnh viêm gan này thì nó rất là tốn kém và mất rất là nhiều thời gian, và nó lại còn phụ thuộc vào loại viêm gan gì nữa cơ. Vậy thì trong cái quá trình mà người không may mà mắc phải các bệnh viêm gan, thì ngay lập tức cái việc đầu tiên thì theo chị đó, thì nên tìm kiếm sự hỗ trợ ở đâu và như thế nào là hợp lý nhất, là hiệu quả nhất?
Dạ thưa anh, cái chương trình này thì đặc biệt là nói lên những người đang bị viêm gan B mà bị kinh niên. Chúng tôi nhấn mạnh đó là những người bị viêm gan B kinh niên, để cho giúp cho một cái người mà biết được là mình có bị viêm gan hay không đó, thì cái điều đầu tiên đó là chúng tôi khích lệ người đó đi đến bác sĩ để thử máu. Khi thử máu rồi và nếu mà biết là mình đã bị lâu năm thì cái người mang bệnh á, thì nên đi khám bác sĩ thường xuyên, cứ mỗi 6 tháng một lần. Lý do là để bác sĩ có thể thử nghiệm coi là cái chức năng của gan nó còn làm việc có tốt hay không. Nếu mà chức năng làm việc của gan bắt đầu có một số những cái dấu hiệu bị hư hại đó, thì có thể là bác sĩ sẽ bắt đầu họ có những cái chương trình, chẳng hạn như là họ siêu âm. Và nếu mà họ biết ra cái mức độ của cái chức năng này nó đã bị nhiều rồi đó, thì họ có thể giới thiệu mình đi để tham gia những chương trình điều trị.
Vâng, như vậy là những cái bước đầu tiên liên quan đến cái việc mà xét nghiệm sớm để mà biết được có bệnh hay không. Bởi vì là cái viêm gan, đặc biệt viêm gan B thì lây nhiễm rất là nguy hiểm. Chúng ta trở lại với cái chương trình này, chương trình cung cấp hỗ trợ thông tin về viêm gan B. Thì xin chị Hương Nguyễn trình bày một cách chi tiết hoàn toàn cái chương trình của năm nay 2017 thưa chị.
Dạ, thì cái chương trình lần này thì cũng như những cái chương trình khác, nhưng chương trình lần này đặc biệt hơn là nhằm nhấn mạnh việc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam. Thì thứ nhất là bên cái chương trình này sẽ là truyền tải những thông tin, cung cấp thông tin cho cộng đồng về những nguy cơ lây nhiễm viêm gan B, nâng cao kiến thức và cách phòng cũng như tiêm ngừa để bảo vệ bản thân mình và cho gia đình không bị lây lan hoặc lây nhiễm viêm gan B. Thứ hai là đi kiểm tra viêm gan B, thì chương trình của chúng tôi thì giúp cho cộng đồng đi tìm đến đâu để có thể là làm xét nghiệm viêm gan B và thúc đẩy cho những người đang bị viêm gan B kinh niên có thể đi làm xét nghiệm và được bác sĩ theo dõi kịp thời nhằm bảo vệ cho bản thân người bị kinh niên cũng như trong gia đình. Cái thứ ba nữa là cái tiêm ngừa về viêm gan B thì giúp cho cộng đồng có thể biết là nếu khi mà đi làm xét nghiệm mà không bị bệnh viêm gan B thì có thể làm được chích tiêm ngừa. Và cũng có thể là còn nếu như mà đập lỡ như bị viêm gan B thì có thể là sẽ được bác sĩ theo dõi và điều trị. Cái nữa là liên kết các dịch vụ y tế, thì ở cái chương trình của chúng tôi thì để họ giới thiệu giống như những khách hàng mà muốn đi tham gia được điều trị hoặc là muốn đi làm xét nghiệm thì bên chương trình cộng đồng sẽ hướng dẫn và liên kết họ để đến những cái dịch vụ mà tốt nhất cho cái người mà tham gia.
Vâng, và để mà biết thật là chi tiết về cái chương trình này thì có cách nào để tìm hiểu thông tin hay là liên lạc với ai thưa chị Hương Nguyễn?
Dạ, cái thông tin này á, thì chúng tôi đã và đang làm tại văn phòng cộng đồng người Việt Nam tự do Nam Úc. Dự án này đang làm và chúng tôi đã làm những cái buổi bằng cách là cung cấp kiến thức, những buổi nói chuyện về bệnh viêm gan B cũng như cách lây truyền và phòng ngừa và tiêm chủng. Thì chúng tôi hoàn thành những cái buổi nói chuyện rồi, và tiếp tục sắp tới đây thì chúng tôi có những cái buổi nói chuyện tại cộng đồng và sẽ diễn ra vào ngày 3, ngày 12 và ngày 18 tháng 5 tại văn phòng cộng đồng người Việt tự do Nam Úc, và ngày 5 tháng 6 cũng tại văn phòng của chúng tôi. Và nếu như quý vị nào mà có nhu cầu mà tham gia hoặc là muốn biết thêm thông tin để mà có thể là tham gia ghi danh thì tham dự cái những cái buổi đó thì có thể liên hệ vào số điện thoại 8447-8821. Thứ hai thứ sáu thì có thể liên lạc với lại Hương là người phụ trách chương trình này. Hương sẽ có thể là trả lời câu hỏi cũng như có những câu hỏi thắc mắc hoặc là những vấn đề liên quan về đến cái chương trình viêm gan B thì Hương sẽ trả lời ạ. Dạ.
Trở lại với bà Mộc Lan. Thưa bà, trong cái vai trò là giám đốc liên quan đến vấn đề phúc lợi của cộng đồng người Việt tự do tại bang Nam Úc, bà nhìn nhận như thế nào, bà đánh giá như thế nào về các chương trình hỗ trợ cộng đồng nói chung để mà sống khỏe này, sống lành mạnh tại Úc này, và về chương trình mà cung cấp thông tin về viêm gan B lần này thưa bà?
Dạ thưa anh Xuân Ngọc, những chương trình dành cho người Việt về y tế cũng như đặc biệt là về viêm gan B đó, thì theo như tôi thấy thì nó rất là quan trọng. Tại vì chúng ta biết là sức khỏe là vàng. Bây giờ chúng ta có nhiều tiền nhưng mà không có sức khỏe thì cái điều đó nó cũng không có hạnh phúc.
Vâng.
Cho nên những cái chương trình mà về phúc lợi và về sức khỏe đó thì theo như tôi thấy là nó rất là quan trọng cho chúng ta. Riêng về những cái trường hợp mà bệnh viêm gan á, thì trong cái kinh nghiệm làm việc trong cộng đồng cũng như là trong cái cá nhân á, thì tôi biết rất là nhiều người Việt chúng ta bị viêm gan B mà kinh niên. Và đồng thời tôi cũng đã chứng kiến rất là nhiều người bị qua đời chỉ vì bệnh viêm gan nó biến chứng qua bệnh ung thư gan. Cho nên đây là một cái mối hại rất là lớn cho cộng đồng của chúng ta. Cho nên tôi cũng mong muốn là quý vị nên tham gia những cái chương trình này, hoặc là nếu mà mình biết được thông tin thì có thể mình đi đến bác sĩ để mình khám để coi là mình có bị viêm gan hay không. Riêng chúng tôi thấy là lý do mà nhiều người Việt chúng ta không đi tham dự những cái chương trình về sức khỏe là vì chúng ta không biết đến và chúng ta không thấy được cái tầm quan trọng của nó. Cho nên những cái chương trình mà giúp cho chúng ta có thể biết được nhiều thông tin về y tế đó thì nó rất là quan trọng, thưa anh.
Vâng, chúng tôi vừa mới nghe thấy bà Mộc Lan chia sẻ một chút về những cái trường hợp mà bà đã gặp trong cái công tác của mình trong suốt thời gian qua. Thì xin bà có thể chia sẻ một vài cái câu chuyện nào đó mà theo bà đó là rất là đáng chú ý và đáng rút kinh nghiệm, thưa bà.
Theo cái kinh nghiệm mà làm việc đó thì tôi thấy là phần lớn người Việt chúng ta đó không biết là mình mang bệnh và không đi khám bác sĩ. Hoặc là cái người đã biết mình mang bệnh rồi nhưng mà tại vì không biết là có cái chương trình điều trị cho những người mà đã bị biến chứng viêm gan, nó làm cho hư hại đến cái chức năng của gan đó. Chính vì họ không biết cho nên họ không biết là họ có thể được điều trị, cho nên thành ra là mặc dù biết là mình mang bệnh nhưng mà cũng không bao giờ đi bác sĩ để khám. Thì đó là những cái mà nó có thể đưa đến đáng tiếc. Như tôi đã nói trước đây đó, thì trong cái vai trò làm việc ở trong cộng đồng thì tôi đã chứng kiến rất là nhiều người qua đời vì bệnh ung thư gan.
Vâng. Có lẽ là quay trở lại với chị Hương Nguyễn một chút, chị phụ trách cái chương trình cung cấp về thông tin viêm gan, chắc chắn là nắm được những cái thông tin một cách cơ bản. Bởi vì chúng ta thấy rồi, phòng bệnh bao giờ cũng là điều cần làm đầu tiên trước khi mà phải đối phó với bệnh. Vậy thì có lẽ là xin nhờ chị Hương Nguyễn chia sẻ một chút những cái thông tin liên quan đến việc các cái yếu tố lây nhiễm và các cái vấn đề lưu ý để tránh nhiễm bệnh viêm gan B, thưa chị.
Dạ, thì để mà bảo vệ mình không có bị viêm gan thì có những theo cái chương trình này thì cũng như là có những cái đường lây nhiễm về bệnh viêm gan thì những con đường lây nhiễm viêm gan chủ yếu á, là viêm gan B là cũng là một loại virus thôi, nó cũng giống như những cái virus khác, nhưng mà virus viêm gan B thì nó có thể là có trong dịch tiết của cơ thể nhưng nó lây trực tiếp qua đường máu và đường quan hệ tình dục không an toàn, và bạn có thể bị nhiễm viêm gan từ mẹ sang con trong thời gian mang thai. Nếu như người mẹ mà đang mang thai mà bị viêm gan siêu B mà không có biết á, thì sinh con ra 90% em bé sẽ bị viêm gan, sẽ bị nhiễm viêm gan B từ mẹ. Cái thứ hai nữa là khi mà việc không sử dụng bao cao su trong lúc giao hợp như là qua âm đạo hoặc là hậu môn thì nguy cơ lây nhiễm viêm gan B cũng rất là cao. Hoặc là việc sử dụng chung các dụng cụ tiêm chích thuốc với những người đang sử dụng chất kích thích, rồi việc sử dụng chung những dụng cụ cá nhân như bàn chải đánh răng, dao cạo râu hoặc là dao cạo tóc, thì trong những cái đó cũng có một cái vấn đề liên quan đến máu, thì nguy cơ cũng rất là cao. Cái việc như xăm hình hoặc là sọ lỗ tai tại nhà mà không an toàn, hoặc là không đến nơi những cái nơi mà đến những cái cửa hàng mà người ta có trang bị thiết bị đầy đủ, thì những cái việc xăm hình như xin bấm lỗ tai thì nó cũng liên quan đến máu, hoặc là tiếp xúc với máu những người nhiễm hoặc với máu những người không bị nhiễm. Ví dụ như mình có những cái vết thương hở mà mình không biết, mà mình vô tình mình đụng vào cái vết máu của người bị nhiễm thì cái nguy cơ lây nhiễm cũng rất là cao. Vậy thì để bảo vệ mình không bị lây nhiễm viêm gan B thì quý vị nên thứ nhất là tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, thứ hai là sử dụng an toàn khi quan hệ tình dục, cái thứ ba nữa là nếu như quý vị trong lúc mang thai á, hãy đảm bảo rằng thảo luận với bác sĩ của mình á, là đi làm xét nghiệm viêm gan B để bảo vệ đứa con của mình. Và nếu trong thời gian những bà mẹ mang thai mà bị viêm gan B thì sẽ được bác sĩ theo dõi, đồng thời khi mà em bé sinh ra thì sẽ được miễn dịch trong vòng 12 giờ sau khi sinh. Rồi đừng bao giờ sử dụng chung các dụng cụ tiêm chích, hoặc là khi có những vết thương á, thì đảm bảo rằng chúng ta nên cover lại, không có được cho nó hở để mà mình tránh tiếp xúc với lại máu của người khác. Mà để mà cái đảm bảo tốt nhất cho bản thân mình mà an toàn nhất á, thì hãy nên gặp bác sĩ của mình để làm cái xét nghiệm viêm gan B. Là nếu như mà mình không bị á, thì sẽ được chủng ngừa. Thì cái việc chủng ngừa này chỉ có 3 mũi duy nhất trong vòng 3 tháng thì sẽ đảm bảo suốt cuộc đời của mình là không có bị lây nhiễm cái việc viêm gan B. Còn nếu như mà đi xét nghiệm viêm gan B mà lỡ như mình đã bị bệnh viêm gan B thì cũng đừng lo lắng, là hãy quay trở lại gặp bác sĩ, và bác sĩ sẽ theo dõi thường xuyên bằng cách như là cô Mộng Lan hồi nãy có nói, là có thể là gặp bác sĩ 6 tháng một lần, có thể là được điều trị, theo dõi và là kiểm tra máu cũng như là kiểm tra gan của mình trong khoảng thời gian đó. Cái thứ nữa là cái người mà bị viêm gan B được bác sĩ điều trị thì trong số những trường hợp là tùy người sẽ được điều trị là dùng thuốc hoặc là không.
Vâng, rất là cảm ơn chị Hương Nguyễn đã cung cấp những cái thông tin hữu ích này.
Tôi cũng có nói là chương trình của chúng tôi đang diễn ra, thì ví dụ như những cái các quý vị nào đã và đang nghe chương trình thì nếu như muốn tham gia vào cái chương trình của chúng tôi hoặc là biết thêm thông tin về cái chương trình viêm gan B thì có thể liên hệ với số điện thoại là 08 8447 8821, có thể là từ thứ 2 đến thứ 6 có thể là gọi lên hỏi thông tin hoặc là đăng ký tham dự, hoặc là có tất cả những cái vấn đề về liên quan đến sức khỏe hoặc là những cái vấn đề khác cũng có thể gọi điện thoại tới. Tại ở đây văn phòng của chúng tôi cũng có rất là nhiều chương trình để hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam.
Và rất là cảm ơn bà Mộng Lan, giám đốc phúc lợi của cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Nam Úc, cũng như là chị Hương Nguyễn, phụ trách chương trình cung cấp thông tin về viêm gan B đã tham gia với tạp chí Sức khỏe là vàng tối nay ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc.
Dạ, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và chào tạm biệt ạ.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam.